cái tiền tứ là một cái đối đáp giữa
ông hoàng thân tỳ tứ ở cái thị trấn Stavia trong cái khu vườn tên là Thi Nhiếp Hòa Lâm Simsapavana. Và cái đối đáp về vấn đề có hay không có đời sau và sự hóa sanh. Thì hoàng thân hay là vua tỳ tứ chủ trương là không có đời sau, không có cái sự tái sanh hay là hóa sanh nữa. Còn với những cái lý do của theo quan điểm cái thấy biết của riêng ông tỳ tứ và tất cả những cái lý lẽ để cho tỳ tứ bào chữa quan điểm của mình đều bị ngài đồng tử Ca Diếp, một vị A La Hán, có một cái lý luận rất sắc bén, dùng những thí dụ khác để mà bẻ gãy thí dụ của tỳ tứ, dùng để chứng minh cho quan điểm của mình. Thì hôm qua tựu trung là trước hết cái lý luận là dựa theo quan điểm của mình là ông chủ trương rằng là không có đời sau, vì ông thấy không có đời sau. Và cái lý luận này bị đồng tử Ca Diếp bác bẻ trước bằng cái thí dụ về cái chuyện là ở đây có mặt trời, ở chỗ khác cũng có mặt trời hay không, hay là không có mặt trời. Điều đó có nghĩa hoặc là đời này hay là lúc này và lúc khác, lúc này có mặt trời hay là lúc khác không có mặt trời, tùy theo cái từ Iha Iatra trong các cái bản dịch. Tuy nhiên cái lý luận vẫn là để bác bỏ cái việc mà mình không thể dựa vào cái thấy của cái con mắt thường của mình để bảo đảm, để chứng minh là cái việc có hay không có của một sự kiện được. Cũng phải vì rằng mình không thấy có mà nó không có, hay là mình thấy có mà nó có. Cũng như mình không thấy mặt trời ở bên Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là bên Mỹ không có mặt trời, và chỉ có Việt Nam mới có mặt trời. Ý của đồng tử Ca Diếp bác bỏ cái lý lẽ đầu tiên của tỳ tứ, nói rằng là tôi quan niệm vì tôi biết, tôi thấy là không có. Sau đó là những cái lý luận khác, đó là nhờ cái người chết làm ác hoặc làm lành, thì nếu như nói có đời trước, có đời sau, thì từ ác á, như các vị mà Sa Môn hoặc Bà La Môn đã từng tuyên bố, ác thì phải đọa địa ngục, thiện thì lên thiên đường hay là chỗ lên lên trên chư thiên. Rồi tôi đã dặn những cái đứa làm ác có xuống địa ngục chết rồi á, thì về cho tôi hay, dưới nó có địa ngục khổ lắm. Hoặc là những cái người thiền lên trời rồi thì sau khi lên rồi cũng về cho tôi hay, là chỗ nó sướng lắm. Dặn nó rồi nhưng nó cũng không có trở về cho tôi biết được, thành tôi biết là không có. Cái điều này thì cũng bị ngài Ca Diếp bác bỏ, phải không, bằng những cái ví dụ khác để mà bẻ gãy. Thì cái việc thứ hai nữa, cái lý lẽ nữa, đó là chia rẽ ra, tìm mọi cách để đo đếm cái người sống và người chết. Thì thấy rằng là khi sống thì phải chừng đó cân, khi chết thì nó khác cân đi. Như vậy là đứa chết rồi nó không còn cái trở lại cái thứ sống này nữa, vì số cân nó khác rồi. Vì tôi vẽ rằng nữa, nó đem nó trói hết rồi, nó cột, nó đem nó thắt cổ tự tử, tôi đo lại thấy nó nặng hơn cái thằng chưa. Như vậy thì làm sao mà nó sinh ra được, sinh ra thì phải nó nhảy ký mới được, giống như khi sống này đây. Hoặc là chặt tay chặt chân rồi xẻ ra, tìm cũng ra có cái thằng nào mà có cái sinh đời sao hết, phải không? Đó là những cái lý luận của Trì Tứ dùng để bác bẻ như vậy. Tất nhiên là một cách thứ nhất dựa vào cái thấy của mình, cách thứ hai là nhờ những cái người thân của mình khi chết rồi về cho mình hay, mà không có. Cách thứ ba là chia sẻ phân tích cái cơ thể của người ra, cũng như đo đếm thì thấy rằng là không có. Thành thử ra là không làm sao mà nói có cái đời sống sao được. Ví dụ thằng kia chết rồi tôi dòm qua thì có cái linh hồn đi vô đi ra cũng không thấy. Chẳng hạn như vậy đó. Thì tất cả những cái lý luận của Tỳ Tứ đều bị bác bỏ bằng những lý luận sắc bén hơn. Cuối cùng thì đuối lý rồi cũng biết làm sao, thì sổ cái nhất lý thì nhì lý. Nói rằng là tôi vì tham sân si thành tôi không bỏ được cái quan điểm này. Giờ có ngài có thuyết phục tôi mấy tôi không bỏ được. Là có phải tới đó không? Ngày qua mình học tới đó đó. Đúng là nhất lý nhì lý. Rồi. Thế rồi ông nói rằng là còn một khúc nữa thì mình làm cho hết. Bảo thủ thì ngày qua cái bảo thủ này là ông cũng lì lắm. Nói một điều rồi đã cho biết cái lì đó là ngu lắm rồi. Nhưng mà vì cái sĩ diện của mình cho nên là dứt khoát không bỏ. Thấy nha. Đầu tiên chứng minh mà ông mà cứ vì cái tâm lý tham sân si của mình mà cố bảo thủ một ý kiến sai lầm thì cũng không khác gì hai cái đứa mà hắn đi vô rừng hắn kiếm ăn nữa, rồi thì thấy cái bó, thấy cái gai đốn mà sắp hai người hai bó đi một đoàn, rồi thấy có cái vải người ta bỏ mà không chủ, vải nó là được gọi như vải tơ tằm á, rồi sau thì thấy bên cạnh sau là có bó bạc nữa, có bạc nữa, thì anh chàng kia nói thôi mình gánh bạc mình về đừng có gánh gai. Những anh chàng kia thì nói cho cái tôi đã sắp cái gai mệt đi rồi, làm cho nó đâu đó ngay ngắn rồi, giờ ông vẽ tôi bỏ cái gai nữa mà lấy cái bạc này để làm gì, tôi dứt khoát tôi gánh bộ gai về. Cho tới khi mà thấy vàng thì anh nữa anh cũng thương cái chàng này dài dột ngu si mà cố chấp, vốn là đi kiếm đồ đó là để mà có được phương tiện sinh sống, cái gì có giá trị thì mình lấy mà không có giá trị thì mình bỏ. Bây giờ thấy vàng mà cũng tiếc cái công á, là đã bó cẩn thận ngay ngắn cái bó gai mà không chịu bỏ để mà lấy vàng về, thì ông đó ông giật cái bộ gai ra đựng vàng xuống sổ tung tóe ra, phải không? Anh chàng còn sân si, tôi đã có công sắp đặt rồi bó chặt chẽ thế này, ông là sổ tung của tôi ra, cái việc ông muốn lấy vàng thì ông cứ lấy đi, còn tôi lấy gai thôi. Thì gánh về, anh chàng này anh thấy thôi hết nói rồi, gánh về thì ai cha mẹ chú bà con lối xóm ai cũng khen anh chàng lấy vàng về, như vậy là đầy đủ một cái sự sung sướng không cho bản thân anh mà còn cho cả cha mẹ làng xóm nữa, phải không? Còn cái anh chàng mà cứ khư khư mà gánh bộ gai về thì bị chửi cái đồ ngu, cái đồ mà gọi là nghèo mạt rệp cũng biết làm ăn, bây giờ mày nuôi thân mày không nổi nữa mày đòi nuôi thân ai, đại khái là vậy. Là để nói cho anh mà anh vì tham sân si mà cố bảo thủ cái quan niệm sai lầm của mình thì không khác gì anh chàng cố chấp lấy bộ gai đó. Ngày qua mình học tới đó rồi. Thế mà ông nói sao? Tuy Sa Môn Can Kiếp nói như thế, nhưng đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, nên không bao giờ tôi bỏ cái quan niệm của tôi. Có bốn lý do mà tôi không thể bỏ quan niệm sai lầm của tôi được. Một, đó là tham. hai là nhuế, nhuế tức sân đó, thù hằn á, đối lý rồi cũng tức, phải không? Ta nói ra cái lý nào để bị bác lý nó cũng tức chứ. Ba nữa là vì ngu. Ngu thì mà thiệt có nhiều khi tao ngu vậy đó, mày làm sao? Không chịu thôi. Phải không? Có cái kiểu đó nữa chứ phải. Thứ tư là gì? Vì sợ hãi. Sợ hãi đây là gì? Là sợ mất danh dự. Đó. Bây giờ mà thiên hạ đồ lên tỷ tứ đuối lý, thua lý Ca Diếp, bị Ca Diếp khuất phục, điều đó là mất sĩ diện lắm. Vì dù gì mình cũng là một vị hoàng thân, mà đến đây là một vị vua và là trưởng cái hoàng thân là ăn cái lộc ở trong cái ấp tên là ấp Tỳ Tứ Setavia, phải không? Bây giờ thua một giá thi chùa tức dễ sợ, mà bị nhục nhã dễ sợ, vì cái sợ hãi đó cho nên dứt khoát không bỏ. Ông nói vậy đó. Thế thì vì sao nếu người khác nghe được liền bảo rằng Tỳ Tứ quan niệm thọ trì từ lâu, tức nghĩa là đã có một cái quan niệm mình chủ trương từ lâu, thọ trì lên chủ trương đó, nay bị Sa Môn Ca Diếp hàng phục sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Vì thế Ca Diếp, đối với quan niệm này tôi bảo thủ không có điều mà từ bỏ được, là không bao giờ xả bỏ được. Tôn giả Ca Diếp lại bảo: Này Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Cũng như một khách buôn cùng với đoàn khách buôn đông đảo, có 1000 cỗ xe đi vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn ấy có 2 vị thương chủ. 2 vị ấy nghĩ rằng chúng ta làm sao thoát khỏi nạn này. Họ lại nghĩ đoàn của chúng ta nên chia làm 2, một toán 5 năm. Đoàn khách buôn ấy liền chia ra 2 toán, một toán 500 người. Rồi một thương chủ dẫn 500 cỗ xe tiến vào con đường nguy hiểm. Người thương chủ ấy luôn luôn đi phía trước để dẫn đường. Ông thấy một người từ mé đường đi ra cùng áo ướt sũng, chân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, đeo tràng hoa cỏ thơm, đi xe lừa 2 bánh dính bùn. Vì thương chủ trông thấy liền hỏi: Phía trong con đường bí hiểm này trời có mưa không? Có nước trong củi và cỏ không? Người ấy đáp: Phía trong đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều nước trong và nhiều củi, nhiều cỏ. Này các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi, cỏ, chớ để nặng xe, đi không bao lâu nữa các bạn sẽ được nước trong với củi và cỏ tốt. Vì thương chủ ấy nghe xong liền trở lại đến toán của mình thuật lại rằng: Ta đi trước thấy một người từ bên đường đi ra, quần ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cưỡi xe lừa 2 bánh dính bùn. Ta hỏi người ấy: Phía trong con đường hiểm này trời có mưa không? Có nước trong và có củi không? Người ấy đáp: Phía trong đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Các bạn hãy vứt bỏ nước củi, nước cũ, củi và cỏ, đừng để nặng xe, đi không bao lâu nữa các bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, như vậy không bao lâu nữa chúng ta sẽ có nước trong cùng củi và cỏ, chớ để nặng xe. Các khách buôn vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, đi 1 ngày đường không thấy nước trong, củi và cỏ. Sau 7 ngày, toán khách buôn ấy bị quỷ ăn ngừa thịt người sát hại. Nghe lời quỷ nó nói rồi bỏ hết tư lương của mình đi, vì nghĩ rằng ở trong đó là có mưa và có nước và có củi, tốt quá, có cỏ nữa. Nhưng mà 1 ngày đi không thấy, cho tới 7 ngày cũng thấy kiệt quệ sức yếu rồi, bị cái tụi quỷ tới nó đánh cho ăn thịt hết. Người thương chủ thứ hai nghĩ rằng vì thương chủ trước đã qua khỏi tai nạn nguy hiểm, chúng ta phải dùng phương cách nào để thoát nạn. Nghĩ xong vì ấy cho 500 cỗ xe cùng tiến vào con đường nguy hiểm, cũng đi trước dẫn đường. Vì thương chủ thứ hai thấy có một người từ mé đường đi ra, quần ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cưỡi xe lừa 2 bánh dính bùn. Thương chủ thứ hai này trông thấy liền hỏi: Phía trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cỏ không? Người là đáp: Phía trong con đường nguy hiểm này trời mưa lớn lắm, có rất nhiều nước trong, củi và cỏ rất tốt. Này các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi. Chở đệ nặng xe đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt. Người thương chủ thứ hai nghe xong trở lại với toán của mình thuộc lại. Ta đi đằng trước thấy có một người từ bên mé đường đi ra, quần ngước sụp thân đen đầu vàng đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cởi xe lừa hai bánh chín buồn. Ta hỏi: phía trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không, có nước trong, củi và cỏ không? Người ấy đáp: phía trong con đường nguy hiểm này thường mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, các bạn vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, cho để đằng xe đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ thấy được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta chưa thể vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ được. Nếu lấy được nước, củi và cỏ mới, sau đó chúng ta mới bỏ. Ông này khác với ông kia, nghe ta dù bỏ là bỏ liền. Còn người này nói, họ nói đấy đó, nhưng mình khoan bỏ, đợi khi nào lấy được mấy cái thứ mới á, rồi mình bỏ cái đồ cũ sao. Toàn canh buông ấy không vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, đi một ngày đường không lấy được nước, củi và cỏ mới. Họ đi 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày mà vẫn không lấy được. Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, trông thấy người thương chủ thứ nhất và toán cách buông đi trước đã bị quỷ ăn thịt người sát hại. À, đi tới 7 ngày là gặp cái chỗ mà bị mấy người toán trước bị sát hại đó. Thay vậy ông bà toán của mình: này các bạn hãy xem người thương chủ đi trước ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không trí tuệ, đã tự giết mình là giết đồng bọn nữa. Các bạn nếu muốn lấy hàng hóa của người khách buôn toán trước thì từ tiền mà lấy. Này vua Tỳ Tú, nghe biết rằng vua cũng là như vậy. Nếu với quan niệm ấy, vua bạo thủ vì dục, vì nhuế, vì sợ hãi, vì ngu si, không bao giờ trả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, ngại bị mọi người chê ghét nữa, cũng như người thương chủ thứ nhất và đồng bọn thuộc nhóm thứ nhất. À, như vậy qua ví dụ này, Cá Chiếp muốn nói với Tỳ Tứ là ông là người nghe cái bọn quỷ dữ nó dù, đó là tham sân si và sợ hãi nó dù, vì nó dù mà cứ sống theo cái sự ngu dốt của mình, cho thành thứ là bị người chê. Còn cái người thứ hai là không, ông thư chủ thứ hai không bị quỷ dữ nó dù, không bị tham sân si và sợ hãi nó vô, đó là chính chỉ cho Ca Diếp cẩn thận với những cái lời, những quan niệm nhiều khi mà nó vẽ bỏ mình, bỏ đi cái chánh kiến, bỏ đi sự thấy biết đúng đắn, mà lại nghe theo cái lời nó dụ dỗ, vứt bỏ hết, rốt cuộc bị sa vào đường nghĩa mà chết đói. Và khi chết rồi thì coi như bao nhiêu tiền tài vô tay người khác hết, và uống một đời đã rồi rồi còn bị gì nữa, người ta chê đồ ngu nữa. Đó là Ca Diếp nói vậy không? Tỳ Tứ nói: tuy Sa Môn Ca Diếp nói như thế, nhưng với quan điểm ấy tôi vẫn bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ từ bỏ. Vì sao? Nếu như người ở nước khác nghe đến liền bảo rằng vua Tỳ Tứ có một quan niệm thọ thì từ lâu nay bị Sa Môn Ca Diếp phạm phục sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Vì cái từ ái đó đó, vì cái sợ hãi đó mà dứt khoát không bỏ. Ca Diếp bảo: này Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này. Người có đi nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Coi như là hai ví dụ rồi phải không? Hai ví dụ rồi mà chưa bỏ phải không? Ví dụ thứ nhất là gì? Ví dụ thứ nhất là về cái ngũ sĩ đó. Đó là bộ gai, hai chàng đi thương đi buông mà lấy gai. Thằng ngu thì cứ vác gai về. Thí dụ thứ hai, thằng ngu ngay quỷ dụ kỳ. Bây giờ thí dụ thứ ba, hãy nghe tôi thí dụ này. Này Tỳ Tứ, cũng như hai người hẹn nhau chơi đồ xúc sắc. Người thứ nhất thường lén trộm con xúc sắc mà ngậm. Chắc là chơi xúc sắc, cái này thì tôi chưa rõ, tôi chưa biết cái trò này, thành ra không biết là khi mà giấu con xúc sắc á, thì để giấu bài hay giấu gì đó. Đại khái ai chơi cái này chắc rõ hơn tôi. Khi mình chơi xúc sắc là chắc để đếm cái số, đếm cái gì đó. Mà bây giờ mình đem mình ngầm mình giấu đi một con hai con thì chứng tỏ là bên bị đối phương bị thiếu bài thì sao đó. bị thiếu điểm theo nó mà thua, phải không? Rồi, cái này thì tôi cũng rõ lắm, đoán thôi. Người thứ nhất thường lén trộm con xuất sắc mà ngầm ngầm để giấu, mà ngầm một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều lần. Người thứ hai liền nghĩ cùng chơi với người này, nó luôn luôn gạt mình, trộm con xuất sắc mà ngầm một hai ba lần cho đến nhiều lần. Nghĩ thế, người ấy nói với bạn: tôi muốn nghỉ, sao rồi sẽ chơi lại. Bây giờ người thứ hai rời khỏi chỗ ấy, dùng thuốc tẩm vào con xúc sắc. Sau đó nó trở lại cùng chơi. Người thứ nhất lại lén trộm con xúc sắc mà ngầm một lần, hai, ba hoặc đến nhiều lần. Ngầm xong liền trợn mắt sùi bọt mép gần chết. À, bây giờ người thứ hai hướng về người thứ nhất nói bài tùng: xúc sắc này tấm độc, người tham ăn không biết. À, trước ngồi chơi gạt ta, sau phải mang hòa khổ. Đấy chưa? Này vua tỳ tứ, đến bước vua cũng lại như vậy. Nếu quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ ái, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người ghét chê, cũng như người chơi xúc sắc vì lừa gạt, bị ma hoa. Đó, do uống cái thuốc độc tham sân si, hiểu không? Nghĩa là vì lừa gạt người ta, biết rằng mình sai, nhưng mà dứt khoát cứ chủ trương như vậy để gạt người. Thì khi gạt người đó thì uống nhầm cái thuốc độc tham sân si, rồi cũng bị chết. Giống như cái kẻ mà đi gạt người ta, người ta tẩm thuốc độc vô trong mà cứ uống vô, rồi sẽ bị chết, trơn mắt xuôi một mét, gần chết. À, cái ông thì ngài cái Diếp nói cho biết cái mà ông nói vì tham, vì sân, vì si, đó là thuốc độc ông đừng ngậm nữa đó, cho đừng có tưởng mà cứ ngồi đó mà ngậm. Tỳ tư lại nói: tuy Sa Môn Cam Diếp nói như thế, nhưng với quan niệm ấy, tôi vẫn bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuệ, bảo thủ vì sự hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ từ bỏ. Đức khoát. Tôn giả Ca Diếp bảo: đây là bất có tám được chứ gì nữa, mà ba lần rồi, rồi thành ra cái lần thứ tư này là lần cuối cùng. À, này vua tỳ tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này. Người có trí nghe ví dụ liền hiểu nghĩa. À, cũng như người nuôi heo lúc đang đi trên đường thấy có rất nhiều phân khô, không chủ liền nghĩ rằng phân này có thể nuôi no đủ cho nhiều con heo, ta nên lấy gói lại mang đi. Người ấy liền đổi phân mà đi, giữa đường gặp trời mưa lớn, phân chạy ra chạy xuống vấy phân cùng vấy phân phẩy phẫn cùng thân, nhưng người ấy vẫn đổi đi không vứt bỏ. Người ấy chịu không biết bao sự xấu, lại bị mọi người chế ghét. Này vua tỳ tứ, nên biết rằng vua cũng như thế, cứ đòi cái bao phân đó mà đi, tưởng rằng lấy cái phân này về nuôi được heo rồi bán thịt mà ăn. Đem cái chủ trương tầm bầy nữa đó mà nuôi dưỡng cái những người thân của mình. Thì người ấy thì nên biết vua như thế. Nếu đối với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, vì nhuế, vì sợ hãi, vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, là bị mọi người chế ghét. Đó, cũng bị phân heo nó chảy vô đầy thân người, rồi bị một người ta chê cái đồ thằng ngu để cho dơ giấy nữa. Thiếu gì đồ ăn mà không cho nuôi heo, mà đi lấy phân heo cho heo ăn. Nói vậy là quá cỡ đi chứ gì nữa. Vậy mà tỳ tứ nói sao? Tuy Sa Môn Ca Diếp nói thế, nhưng với quan niệm ấy, tôi vẫn bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, tôi vẫn giữ đó. Không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Vì các người ta mà nghe tôi mà vì thua cái lý lẽ của Ca Diếp mà bị khuất phục thì hết sức là nhục nhã, cho nên tôi không bỏ được. Vì vậy thì thiệt sự ra thì cũng vì sân, vì dục, vì sân, vì si đó, vì sợ hãi mà tôi bỏ đó. Nhưng mà thiệt sự vậy, người ta nói tôi chịu không được. Mà đã nói rồi là ông gánh mà gánh phân bằng chú hết, tới thằng người ta chê ông vậy, vì sao ông có bỏ đi? Rửa vào đây. Vậy mà sờ người ta chê mà không biết ngày ngày này nói đây này, ông mà bỏ đi người ta ít chế hơn là ông gánh cái phân đó ông đi, vậy mà không chịu, chẳng thà gánh phân cho nước mưa nó chảy xuống nó ướt đầy mình, nó hôi đầy mình mà chịu được, còn bỏ ra mà bị cái nhục đó nó chịu không được. Ông nói vậy đó. Mình ca diêm 4 lần rồi chứ phải 3 đâu, phải không? Thôi mệt quá rồi, ca diêm mới bảo: này tỳ tứ, này vua tỳ tứ nghe tôi nói thí dụ cuối cùng. Có như ông cũng mệt lắm rồi, biệt bác với cái ông mà ly tới đồ này rồi thôi chứ chịu chi nổi nữa. Cho nên lần thứ 5 là lần cuối cùng, rồi là cũng cố gắng lắm rồi, nhận nhục lắm rồi, đã nói bác quá ta mà đây là coi như là tới lần thứ 5 chứ không phải bác quá tứ đâu. Nếu vua biết thì tốt, mà vua không biết thì tôi cũng không thuyết pháp nữa. Ngày vua tỳ tứ cũng như có một con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo 500 con, đi vào con đường nguy hiểm gặp một con cọp. Khi heo trông thấy cọp, nó liền nghĩ nếu đấu với cọp thì cọp sẽ giết mình, mà nếu sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh mình. Gặp cọp, đấu với cọp thì chắc là cọp giết mình rồi, mà nếu bỏ chạy á thì con cháu heo nó sẽ khinh mình. Cái dòng họ heo nó sẽ khinh mình. Thì bây giờ làm sao? Không biết ta phải dùng phương sách nào để thoát nạn. Bây giờ là tới cái tỳ tứ đặt vô cái trường hợp éo le của tỳ tứ đấy, là ngài Ca Diếp á đặt vô trường hợp nếu á mà đấu trí với ông Ca Diếp thì chắc chắn phải thua, mà nếu mà đầu hàng thì cái dòng họ nó sẽ khinh mình. Đúng tâm lý của ông nói nãy giờ phải không? Bây giờ mình phải nghĩ cách sao đây? Thì coi như ngài Ca Diếp đề nghị cách của ông sao. Nghĩ xong nó nói với cọp: nếu ngươi muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy tránh đường cho ta đi qua. Coi như nói thôi, đừng có nói nữa, ông muốn đấu thì cứ đấu đi, còn không muốn nữa thì bỏ đi đi, còn tôi vẫn giữ cái quan điểm của tôi, phải không? Cọp nghe liền bảo: ta chấp nhận đấu với ngươi chứ không tránh đường cho ngươi. Heo lại nói: này cọp, ngươi hãy đợi chốc lát, ta mặc áo giáp của tổ phù xong rồi hãy trở lại cùng đấu. Đó, cái kế sách anh á là nói thôi, ông cứ lì lì ông đấu với tôi thôi được, nhưng mà chờ tôi mặc cái áo giáp của tổ phù rồi thì tôi ra đấu lại. Cọp nghe liền nghĩ: nó chẳng phải địch thủ của ta, huống là áo giáp của tổ phù đó. Nghĩ xong nó bảo heo: cho tùy, cho ngươi tùy ý. Heo liền trở về chuồng, lăn tăn đống phân, làm lớp phân đến tận mắt. Thấy chưa? Cái áo giáp của anh là cái phân heo. Anh lăn cho khắp người mà đến tận con mắt. Rồi trở lại chỗ cọp nói rằng: ngươi muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì tránh đường cho ta đi qua. Rồi khi trong tay heo, cọp nghĩ: ta thường không ăn sơ bò tạp nhạp vì uổng hàm răng. Sao bò mà cũng thèm ăn, vì sao? Dơ răng của mình, huống là phải gần con heo hôi hám này. Cái chiêu này đọc đi chứ. Con cọp nghĩ xong liền bảo heo: ta tránh đường cho ngươi chứ không đấu với ngươi nữa. Ca Diếp đó thôi, nói tới cái độ này rồi mà ông mà cứ mặc cái áo giáp tổ phù để ông nói chuyện thì thôi thì ông muốn đâu từ đâu tôi tránh cho ông đi, cho tôi cũng nói chuyện với ông nữa, bao đó đó, ta tránh đường cho ngươi chớ không đấu với ngươi nữa. Heo đi qua hướng về phía cọp nói bài tùng: này cọp, ngươi bốn chân ta cũng có bốn chân, hãy đến đấu cùng ta, sợ gì mà bỏ chạy. Vui chưa? Cọp nghe xong nói bài tùng trả lời heo: ngươi lông mọc như rừng, hèn nhát trong loài vật, này heo hãy cút mau, phân thôi chịu không nổi. Vui không? Lúc ấy heo từ khoe nói bài tùng rằng: hai nước Ma Kiệt Ương, đây là ương già ăn ga đó, và ma gạc đa đó. Ma Gạc Đa là cái chỗ mà ở cái Varanasi Kashi. Ma Kiệt Đà, Ma Cực Đà này là ở nơi Vương Xá đó ha. Và ương cuộc ngày xưa hai nước này cùng đều ở Kiều Tất La là Kosala của vua Pasenadi hết. Nghe ta đấu với ngươi, hãy đến đấu với ta, sợ gì mà bỏ chạy. Này, hai nước Ma Kiệt ưng, tất nhiên là người dân của hai nước Ma Kiệt Đà và ương già An Ga đó, nghe ta đấu với ngươi thì hãy đến đấu với ta, sợ gì mà bỏ chạy. Heo đấu với cọp. Cọp nghe vậy lại nói bài tùng: toàn thân lông đều nhơ, ngươi làm ta lấy thối, ngươi đánh muốn cầu thắng lâm, ta nay cho ngươi làm thắng lâm. Tất nhiên là vua của cái rừng dơ bẩn, cho mày làm cái rừng dơ bẩn. Cái này giống như trước bức giới chạy vô mà ủi cái rừng thúi lên đó. Thì cho mày vô trong mày ủi, tao không muốn vô trong đó nữa. Đạt ca nữa đó. Rồi Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua tỳ tứ, tôi cũng như thế. Nếu với quan niệm ấy, vua bảo vì dục, bảo trì, bảo thủ vì sân nghế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si không bao giờ bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chế ghét, cũng giống như cọp để cho heo làm thăng lâm. Thiệt sự ra đây là cái lời mà nói ta gọi là gì đó, chăm chích người ta cho thăng lâm gì. Thăng lâm là mình hay gọi là thăng lâm là vườn của cái ông kỳ đà đó, Jitavana đó, thăng lâm đó. Nhưng mà nơi đây thăng lâm là làm chúa của cái rừng mà hôi thối. Thành thôi ông muốn làm cái vị chúa mà gọi là dơ bẩn nhất trong cái rừng hôi thối thì cứ làm đi đó. Rồi cuối cùng thì tỳ tứ nghe tới cái đồ đó thì nói sao. Tỳ tứ nghe xong nói rằng: thưa tôn giả, ngay từ đầu tôn giả nói thí dụ mặt trời mặt trăng, lúc nghe xong tôi hiểu ngay, hoan hỷ thọ trì. Nhưng tôi muốn được nghe những biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc thường diệu trí ở nơi tôn giả, nên tôi đi hỏi lại mãi thôi. Đại khái là nghe mới hỏi cái câu đầu là mặt trời ở đây, mặt trời mặt trăng ở đây có, ở chỗ khác cũng có không? Thì là biết á, là bị đấy đó, bị bẻ đấy đó. Nhưng mà vì muốn xem cái biện bà tài của ngài nổi tiếng là một cái vị lý luận sắc bén, thành tôi hỏi từ cái những cái ví dụ tới cái chỗ mà đấu lý lì ra, thì để xem thử cái diệu trí tôn giả biện bác thế nào, nên hỏi thôi. Tôi nay nương mình quy tôn giả Ca Diếp. Cuối cùng cũng xin quy. Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua tỳ tứ, vua chớ quy tôi đã quy Phật, vua cũng nên quy theo ngài. Rồi thì ông xin quy, rồi ngài nói thôi ông quy Phật đi, vì tôi quy với Phật, ông hãy quy Phật. Tỳ tứ nói: cái này mình sẽ thấy là trong cái bản kinh Tề Túc á, thì hỏi tôn sư tôn giả là ai, tức là quý Phật và tôn sư ngài là ai, thì ngài Ca Diếp bảo là tôn sư của tôi á, tức là ngài Thế Tôn đó, nhưng mà ngài đã diệt đồ cách đây không bao lâu. Nhưng mà trong này là không nói chuyện này, trong kinh Tề Túc thì nói như vậy. Tỳ tứ nói: thưa tôn giả, nay con nương mình quy Phật pháp và thánh chúng, mong tôn giả thay Phật nhận con làm ưu bà tắc, thay Phật thế ạ. Mặc dầu Phật diệt độ đi nữa thì con vẫn quy Phật, quy pháp, quy tăng, và xin tôn giả thay Phật mà nhận con làm ưu bà tắc. Thành tựu đại đây cũng là một cái truyền thống, dầu Phật đã tịch diệt lâu chứ không phải là như đây là mới tịch diệt, mình cũng vẫn quy Phật, quy pháp và quy tăng. Bắt đầu từ ngày hôm nay và trọn đời con nương mình quy cho đến lúc mạng chung, thưa tôn giả Ca Diếp, con từ hôm nay bắt đầu thực hành bố thí và tu phước. Sau khi quy rồi thì xin bố thí tu phước. Ca Diếp mới hỏi: thì cái đoạn này là mô tả tỳ tứ sau khi Phật thì thực hành hành bố thí, phát nguyện bố thí, thì ngài Ca Diếp hỏi ông bố thí cách nào. Thì ông nói thì tôi sẽ bố thí chừng 7 ngày nên theo nội dung kinh này nhé. Nhưng mà Ca Diếp bảo ông nên bố thí luôn luôn đi. Bởi vì có nhiều khi một số các cái vị sắp vô bà la môn á, ta nghe tiếng ông phát nguyện bố thí mà ta tới chưa kịp, thì tới khi đi từng phương xa về quá 7 ngày tới thì không được bố thí nữa. Như vậy thì ông cũng bị mất đi một số phước, cũng giống như là ông có hạt giống ông cất, ông giữ gìn ở trong kho, rửa rồi ông làm đất làm đai xong, trời nắng chang chang, ông đem ông ra ông gieo giống, rút cuộc rồi giống cũng hư. Vậy thì phải đúng thời tiết mà gieo thì mới được cái phước lợi nhiều. Thì cũng như vậy, ông có những người ta từ xa ta chưa tới, vậy thì mình nên cứ bố thí, ai tới thì mình bố thí, chứ không phải là cứ phát nguyện chừng vài ba ngày xong rồi thôi, đại khái vậy. Thì cái đoạn này ở trong kinh Bali họ sẽ không nói là cái diếp khuyên ông vua tỳ tứ nên bố thí điều đằng khi mà có những cái vị sa môn bà la môn ta tới cần thiết để cúng dường, mà khuyên ca là tỳ tứ có bố thí thì đừng có dùng các cái loại mà giết thịt súc vật, giết hại sinh vật mà đi bố thí. Đó là trong cái kinh Bali ta nói ha. Thì ông tỳ tứ ông nghe lời, ông cũng bố thí, nhưng ông dùng những cái thứ mà đồ rất là dở, là ông bố thí cho người ta, chẳng hạn như cho một vài lớp gừng cũng là tiếng bố thí. Thấy chưa? Tới đồ mà cái rồi cái vải á, thì cái đồ mà không bằng cái gì, cái đồ mà chắc là cũng dùng cái giẻ mà lau 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 rồi giặt sạch ra đi bố thí. Cho nên cái thằng mà thì giả của ông sai nó giúp việc bố thí á, nó mày ghét, nói cha này cái đồ mà cho ta thì có mấy lớp gừng ăn không ra gì, còn cái vải vóc á thì cái đồ nó mà làm vậy đạp cho hai chân cũng sưng nữa mà cũng đi bố thí. Vậy cho nên gặp những cái vị sa môn bà la môn tới mà tỳ tứ cúng dường á, thì cái ông Út Đà La Út Tara nữa, ông mình nói này, các ngài á nhận xong rồi thì xin cầu nguyện là đừng tỳ tứ đừng có được hưởng công đức gì hết á, không có được hưởng công đức bố thí gì hết á. Thì cha tỳ tứ anh nghe được, anh nói tại sao lại mày trụ ẻo tao vậy, tao hết lòng tao bố thí mà mày lại đem mày nói là suối mấy cái ông thầy đó, ông sa môn nó nói là đừng cho tao công đức gì hết là sao. Nói đi cho ngài đi bố thí rồi có mấy chục cái là gừng mốc đó rồi thì thêm mấy cái đồ vải mà dơ rồi không đáng để làm giả đó, nếu công đức có thì cái thứ nó xấu lắm mà để cho ngài hưởng thì nó cũng tội nghiệp. Thành tôi nói thôi đừng mấy ngài đừng có chú nguyện cho ông được công đức gì hết á, bởi vì giống như mình mà gieo cái thứ cỏ gai thì nó mọc cỏ gai, bây giờ đem đồ xấu mà cúng thì công đức có được thì chắc là nó cũng xấu lắm. Cái thằng Uttara này nó nghĩ gì? Thì cái thằng chủ mình sau này chắc là hưởng đồ xấu không? Thành ra nói thôi mấy ngày đừng cầu nguyện cho ông được cái phước gì hết. Nếu như là bố thí mà có phước, cầu cho ông có phước thì sau này chắc là hưởng đồ xấu. Thì anh này để nghe cũng phải, quả thiệt mình cho đồ xấu thì bây giờ sau này hưởng đồ xấu. Thì anh ấy dặn cái thằng Uttara nữa là thôi sau này á, bây giờ mày lấy những cái thứ vải mà tao mặc á, mày cũng dường. Rồi cái áo đồ ăn táo ăn á mày cũng vừa. Thì anh tỳ tứ này anh á bước đầu anh tỳ tớ Uttara nữa anh mày bước đầu chọn đồ thức ăn ngon cúng dường làm rất là tận tình. Thì tới khi mà thân hoài mạng chung thì Uttara nhờ cái phước là từ tay mình bố thí nha, từ tay mình cúng cấp, cho nên sanh lên được trên cái trời gọi là tứ thiên vương, hưởng phước lạc. Còn cái ông tỳ tứ á, thì cũng sanh lên trên cái trời tứ thiên vương đó, nhưng mà ở trong cái rừng, ta gọi là rừng cây nhung, trong một cung điện trống trơn không có gì hết. Vì sao? Vì bố thí nhưng miền thì nói bố thí còn sai người khác làm cho mình thì không tự làm. Làm gì chơi nhá, cái này là một cái dạy cho mình nha. Khi mà mình muốn bố thí thì cái lòng mình thật lòng như vậy rồi thì chính mình làm, chính mình đưa, chính mình biếu, chứ đừng có rồi tụi mày ra cho thằng anh xin nó vài đồng đi xong rồi quên lửng, không làm với cái lòng trân trọng thì đương nhiên phước nó cũng có, nhưng mà người cái phước mà người ta hưởng là cái thằng đi làm, còn bản thân mình ngồi sai không thì rồi lên trong cái cũng được sướng vậy, nhưng ngồi mình buồn thiếu ở trong cái khu rừng trống rỗng vậy. Rồi cái mối nhân quả vì sao vậy? Vì nổi cái chuyện làm ăn không thôi. Đây tôi nói cái chuyện nhân quả làm ăn là nghe mà hiểu được cái thứ không, cái rừng mà tôi gọi là rừng ở trong cung điện trống không, ở rừng cây nhung, trong này đầy rừng cây nhung. Nếu như công việc các vị là giám đốc hay là trưởng phòng cứ ngồi ra rồi sai cái bộ hạ của mình nó đi tiếp khách hàng này khách hàng kia, đi biếu đi xén đồ chập rồi, cái mối quan hệ nó ai hưởng? Cái thằng nhân viên hưởng, còn mình thì ngồi trong cơn nữa, cái mối liên hệ mình rốt cuộc không có gì cả, chập rồi hết cổ mình chứ đừng nói, có phải không? Đó thì cũng như vậy thôi, bố thí là được phước, nhưng mà rồi có lòng đó nhưng mà không có từ tay mình làm, không có có cái mối quan hệ như vậy cũng tính mà làm, mà chỉ sai ông sẵn cái thằng Uttara nữa, mày lấy đồ nó mới cho đấy, rửa cái thằng này á thì khi làm thì gói đồ cẩn thận rồi tới tao tận tay làm với cái lòng hết sức cẩn trọng, hết sức là thành kính, vậy cho nên cái phước nó lớn hơn cái phước của cái anh từ tư. Mặc dầu của là của anh ấy chứ phải, đúng là của người mà phúc ta thì cái chứ có phải không? Đó đại khái cái đoạn này là nói vậy đó. Thì bây giờ tôn giả Ca Diếp này, vua Tỳ Tứ vua muốn thực hành bố thí tu phước, về sẽ bố thí cho bao nhiêu người và thời gian bao lâu? Tỳ Tứ mới đáp là 500 người hoặc đến 1000 người một ngày hoặc đến 7 ngày. Ông nói bố thí là ông làm một lần thôi. Ca Diếp mới bảo vua thực hành bố thí tu phước, bố thí cho 100 cho đến 1000 người một ngày hoặc 7 ngày thì các sa môn bà la môn ở khắp nơi đều có nghe vua Tỳ Tứ công quan niệm thọ trì lâu dài nay bị sa môn Ca Diếp phàn phục sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ, các vị ấy nghe xong đều sẽ từ phương xa đến, trong 7 ngày sẽ không đủ thời gian để vua bố thí. Họ xa quá mà tới hết quá 7 ngày rồi, rốt cuộc rồi mà ngài thì có phát nguyện có 7 ngày thôi, khi họ tới không được bố thí. Như vậy nếu có ai không nhận được phẩm vật do vua bố thí, vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài, cũng như hạt giống không nát không hư không nứt không bể, không bị tổn thương bởi gió, bởi ánh nắng, bởi nước, được cất giấu chu đáo và tiếp thu. Nếu cư sĩ kia cày sâu ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời nhưng mưa không kịp lúc, thì vua nghĩ sao? Hạt giống kia có sanh trưởng được không? Đáp rằng dạ không. Tôn giả Kamala Ca Diếp bảo này vua Tỳ Tứ, vua cũng như thế, nếu vua thực hành bố thí tu phước, bố thí cho 100 người, 1000 người từ 1 cho đến 7 ngày, những sa môn bà la môn vừa xa đến nghe Tỳ Tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu nay bị sa môn Ca Diếp hàng phục sửa sanh đoạn trừ xả bỏ, các vị nghe xong từ phương xa đến thì trong 7 ngày không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có vị nào không nhận được thực phẩm do vua bố thí thì vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài. Tỳ Tứ hỏi thưa tôn giả, tôi phải làm thế nào? Tôn giả Ca Diếp đáp này vua Tỳ Tứ, nếu vua thực hành bố thí tu phước thì phải thường cung cấp trường trai, có nghĩa là bố thí cung cấp đồ ăn cho các vị bà la môn sa môn nên là thường xuyên. Chứ trường trai đây là cúng dường cái thức ăn cho các vị ấy thường xuyên. Nếu vua thực hành bố thí tu phước không mà không thường cung cấp trường trai thì các sa môn bà la môn khắp nơi nghe Tỳ Tứ có quan điểm thọ trì đã lâu nay bị sa môn Ca Diếp thàng phục sửa sai để đoạn trừ giả bỏ, nghe xong từ các phương xa các vị đến đều có thể được vua bố thí nếu vua có phước được thọ an lạc lâu dài. Này vua Tỳ Tứ, cũng như hư không cũng như hạt giống không hư không nát không nứt không bể không bị tổn thương bởi gió bởi ánh nắng bởi nước, đặt cất giấu chú đáo và tiếp thu. Nếu cư sĩ cày sâu ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời mưa kịp lúc, ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có thể sanh trưởng được chăng? Vua đáp sanh trưởng được. Tôn giả Ca Diếp lại bảo này vua Tỳ Tứ, vua cũng như vậy, Nếu thực hành bố thí tu phước mà thường cung cấp trường tai, thì các sa môn bà la môn các nơi mà nghe vua tỷ tứ đã bỏ cái quan niệm sai lầm của mình á, thì từ phương xa đến các vị có thể được vua bố thí, như vậy vua được phước và hưởng an lạc lâu dài. Bây giờ tỷ tứ nói: con từ nay bắt đầu thực hành bố thí tu phước và thường cung cấp trường tai, nghe có phước lâu dài rồi, phát nguyện liền. Lúc ấy tôn giả Ca Diếp thuyết pháp cho vua tỷ tứ, các bà la môn cư sĩ Tư Hòa Đề khuyến pháp hướng hoan hỷ, làm cho thành tựu hoan hỷ như vậy rồi tôn giả mười lần rồi họ niệm quan ba vòng và lui ra. Rồi đoạn này nói về sự bố thí của tỷ tứ đây nè, bố thí mà không có chiều thành tâm thực lòng và nhiệt tình mà bố thí. Sau đó tỷ tứ tuy thực hành bố thí tu phước nhưng bố thí quá thầm tề, như là canh đầu xấu rau thối, đầu mà chơi mà đầu xanh mà chơi lừa toàn cái đầu hắc mà cũng thì chết rồi. Rồi cái rau thì cho rau thối, ra ngoài chợ bà chịu nên tìm những cái gì mà nó gọi là bán ế, không ai mua, 2-3 ngày rồi nó thối rồi đem đi cúng, chỉ có một miếng gừng. Cái này tôi nhớ được 2-3 miếng, trái ra còn một miếng à. Chắc là cái đồ ăn đó sẽ sợ đau bụng cho nên nó cho thêm miếng gừng nữa để mà cho nó nó đỡ đau bụng vào. Chứ sao lại có một miếng gừng nữa. Lại bố thí áo gai thô xấu. Bây giờ người cai bếp tên là Udala, tên là Uttara, lúc vua bố thí tu phước liền siêng thượng tòa chú nguyện cho vua thế này: nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỷ tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau. Nếu cái bố thí có phước gì thì chớ để cho vua tỷ tứ hưởng thọ trong đời này đời sau. Tỷ tứ nghe là Udala lúc vua bố thí tu phước lại xin thượng tòa chú nguyện: nếu bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỷ tứ hưởng thọ đời này đời sau. Nghe vậy vua kêu cai bếp lại hỏi: này Udala, lúc ta bố thí tu phước, ngươi xin thượng tòa chú nguyện cho ta rằng nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỷ tứ hưởng thọ trong đời này đời sau. Quả có thật như vậy chắc? Udala đáp: quả thật như vậy tấu thiên vương. Vì sao? Thiên vương tuy bố thí tu phước nhưng quá thầm tề, bố thí canh đầu xấu rau thối, chỉ có một miếng gừng, tấu thiên vương thức ăn ấy không đáng để đưa tay vào huống là để ăn. Tay vào vô nồng dơ tay nữa, huống là để ăn đồ thối mà. Thiên vương bố thí áo gai xấu, tấu thiên vương áo ấy không đáng để dùng chân dầm lên, huống là để mặc. Con kính thiên vương nhưng không trọng sự bố thí ấy, cho nên tâu thiên vương con không mong phước báo của cuộc bố thí tề mạc này để thiên vương được hưởng. Bố thí mà là tề mạc thì phước báo cũng tề mạc, thì con không muốn thiên vương hưởng cái tề mạc đó. Nói khôn khéo đấy chứ phải. nổi ghét lên thì nói chơi vậy mà tới hồi chủ hỏi trả lời hết sức khôn ngoan phải không? Tỳ tứ nghe xong liền bảo: này Udala, ngươi từ nay bắt đầu đem thức ăn như ta đã ăn mà bố thí, còn con đem áo như áo ta đã mặc mà bố thí. Từ đó về sau Udala đem thức ăn giống như thức ăn của vua mà bố thí, đem áo giống như áo vua đã mặc mà bố thí. Bây giờ Udala nhờ có sắc việc bố thí cho vua tỳ tứ nên sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi trời tứ thiên vương. Còn vua tỳ tứ thì không chí tâm bố thí nên thân hoại mạng chung sanh vào cung điện trống không trong rừng Dung Thọ. Ở trong cái cung điện trống không có một mình à, không ai chơi hết, không ai nói chuyện hết, buồn lắm. Ở này chắc rồi này đã bị ngồi đó lâu bị bệnh trầm cảm chứ không phải ý đâu. Tôn giả Kiều Hiêm Bác Đề, tức như là Gopampati á, thường trú trong Dung Thọ lâm không cung điện không trong không á, từ xa trong thấy vua tỳ tứ là trong đây là đề là trú trong Nhung Thọ lâm không cung điện, thì nói ra là Nhung Thọ lâm và không cung điện nha. Nhung Thọ lâm là rừng cây nhung, một cái loại cây mà tiếng Phàn á thì gọi là sirisa thì khi mà nó gọi là cái rừng cây thì gọi là Serica Vana, là cây nhung thọ. Cái rừng của cây nhung thọ, cây nó cái nhung giống như mình nói rừng cây dầu, rừng sao, rừng xếp, mà đây là rừng cây nhung. Rồi không cung điện là một cái cung điện rỗng không, không có cái đồ gì mà để mà ta gọi là gì đó trưng bày hết, mà không có người nào ngồi nói chuyện hết, có cung điện thôi. Từ xa bây giờ tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề, tất nhiên là của Phampati đó, đệ tử của Phật, ngài này á, ngài này được gọi là Govampati Kiều Phạm Bát Đề. Trong kinh Di Đà mình có cái từ này, Govampati là chủ bò, chủ của trâu hay chủ của bò. Ngài này được gọi là Kiều Phạm Bát Đề vì theo cái tích nói, ngài thường có cái tật là hay nhai, cái miệng ăn thì nhai đó, giống như là con bò mà ăn xong rồi cứ ngồi nhai lại trở bò, cho nên họ đặt tên là Govampati, là chủ của bò. Nghe chưa? Thì ngày này khi trước khi mà Phật nhập diệt thì ngài thấy rằng Thế Tôn rồi sẽ nhập diệt, cho nên ngài thăng lên trên, ngài nhập diệt trước, ngài ở trên cái cõi trời này đó, trời tam thập tam thiên này đó. Đó. Khi có cái thời kỳ mà Cá Diếp mà kiết tập, ngài này rất giỏi về luật, cho nên khi kiết tập rồi bây giờ ai trùng tuyên lại cái luật của Phật dạy thì nhớ là ông Kiều Phạm Ma Đề, thì tính mời ông Kiều Phạm Ma Đề, thì thấy ông đang ở trên cái cung trời kia mới lên thỉnh, thì ông nói thôi các ngài cứ xuống thì tôi không muốn xuống dưới đó nữa, là Kiều Phạm Ma Đề này. Trong cái nghi thức hòa thượng và lam xoàng để mà lại bữa khuya đó, có cái câu đó đấy nha, Kiều Phạm Ba Đề khế thủ lễ gì nữa, chúng tôn thanh tình đại đức tăng, phải chưa, tường vương ký khứ tường tứ tùy nhất đăng diệt như nhất đăng tục. À, là Kiều Phạm xin, Kiều Phạm Bát Đề xin cúi đầu lãnh lễ là tỳ kheo tăng, là chúng tối thắng trong bài dung, là chúng chúng thanh tịnh đại đức tăng, cái tăng đại đức thanh tịnh là tối thắng trong các chúng. Là vua voi chúa đi rồi thì voi con cũng đi theo, nghe chưa? Tường vương ký khứ tường tứ tùy là chỉ Đức Phật rồi sẽ nhập diệt, cho nên rồi Phật nhập diệt rồi thôi tôi đi theo Phật không có về nữa. Thì thành mình nói nhất đang diệt như nhất đang tục đó. Thì một cái ngọn đèn đã tắt ở trần gian này nè, là chỉ cho gì, là ánh sáng của Phật đã tắt ở đây rồi thì tôi cũng tắt theo luôn rồi. Nhất đang diệt như nhất đang tục đó, chỉ cho ngài đó đó. Rồi Kiều Phạm Bát Đề hỏi là thấy tỳ tứ ở trong cái vùng cái cung điện trống rỗng trong rừng nhung thọ, ông là ai? Tỳ tứ đáp: Thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề, tôn giả có nghe trong châu Diêm Phù có vua xứ Tư Hòa Đề tên là Tỳ Tứ Giáng. Tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề đáp: Tôi nghe trong Diêm Phù Đề ở xứ Tư Hòa Đề có vua tên là Tỳ Tứ. Vua Tỳ Tứ nói: Thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề, con chính là vua ấy, vốn tên là Tỳ Tứ. Tôn giả Kiều Bát Đề lại nói: Này vua Tỳ Tứ, vua đã quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sinh, thế thì do đâu vua sanh vào đây, trú vào trong cung điện trống không rừng nhân thọ ở cõi tứ thiên vương nhỏ hẹp này? Tỳ Tứ lại thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề, con vốn có quan niệm ấy, nhưng bị Sa Môn Ca Diếp phạt phục sửa sai nên đã đoạt trừ xả bỏ. Nếu tôn giả Kiều Hiêm Bát Đề có xuống châu Diêm Phù thì xin báo cùng khắp cho mọi người châu Diêm Phù hay rằng, nếu có bố thí tu phước thì hãy chí tâm mà bố thí, từ tay bố thí, từ mình đến bố thí, chí tín mà bố thí, biết có nghiệp báo mà bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo như vua Tỳ Tứ xứ Tư Hòa Đề nữa. Vua Tỳ Tứ là vua bố thí, vì không chỉ tâm bố thí nên sanh vào cung điện trống không rừng dung tờ cõi tứ thiên vương nhỏ hẹp. Ngày xưa thì ông nói này là ai cũng chết rồi thì về báo cho biết. Ông nói thì không thấy rồi, nay ông lên đến đó rồi ông thấy. Ông lại nói cho ngài Kiều Phạm Bát Đề xuống nói dùng với họ vậy đó, là có bố thí thì chí thành bố thí, từ tay mà bố thí, tin nhân quả mà bố thí, à, chứ đừng có như túi á, rút cuộc rồi bố thí cái kiểu trực gọi là lấy lệ đó, rồi bây giờ ở trong cái cung điện trống không được buồn thiêu. Bây giờ tôn giả Gobambati im lặng nhận lời. Sau đó tôn giả Kiều Phạm Bá Đề xuống cho Diêm Phù rao cùng khắp cho mọi người, cho Diêm Phù biết phải chí tâm bố thí, từ tay bố thí, từ mình đến bố thí, chí tín bố thí, biết có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo bố thí như vua Tỳ Tứ Sứ Tư Hòa Đề nữa. Vì vua Tỳ Tứ là vua bố thí mà không chí tâm bố thí, nên sanh vào cung điện trống không ở rừng Nhung Thọ trên cõi Tứ Thiên Vương nhỏ hẹp. Tôn giả Kumalaka giúp thuyết như vậy, Tỳ Tứ các cư sĩ tôi để ngay sau hoan nghị phụng hành. À, thì như vậy, thứ nhất cái gì bài này nói cho mình, cái gì mà đã sai thì phải bỏ, những cái quan niệm mà không tin nhân quả tin đời sau, à, thì đừng cứ vì cái sĩ diện mà cứ cố chấp theo quan điểm của mình. Cái việc thứ hai nữa, đã tin nhân quả, à, làm bố thí thì phải làm một cách thực tình, từ mình làm, à, chứ đừng có sẵn tiền rửa rồi quăng cho người khác, vẽ người khác làm như Tỳ Tứ, sau này cũng hưởng cái phước, nhưng cái phước nó buồn lắm, phải chưa? Ở cô độc một mình trong cái cung điện trống rỗng giữa cái rừng cây, cái nhung, à, Sirisa, khi mà nói rằng là cái cung điện này á, nó như thế này, à, trước vì sao được gọi là rừng cung điện trống rỗng rừng cái nhung, à, thì trong kinh mô tả là cái cung điện nó đã rỗng rồi, mà trước cung điện lại có một cái cây tên gầy gọi là cái cây Sirisa, cho nên gọi là cây cung điện trống không ở rừng Nhung Thọ, à, Sirisa, à, thì chắc cái Sirisa đó thì chắc nó cũng trơ trọi lắm, tàn nó cũng không có được rậm rạp lắm đâu, phải không? Thì nó bị buồn chứ, à, chắc là cũng không đủ để mà che nắng và che mưa khi mà mưa tạt, phải không? À, thì tôi cũng chưa biết cái cây Sirisa nữa nó cụ thể thế nào, à, những cây này thì chắc là không có được gọi là mát mẻ lắm. Vì vậy mà nói cái quả báo để diễn tả cái quả báo của người bố thí, à, mà lại không có thành tâm và từ mình là bố thí, thành thử khi mình đi giúp cho người ta trong việc làm nhà này, trong việc giúp cho bệnh nhân này, phải chưa? Trong cái việc làm cầu này, hay là trong việc mà đi giúp đỡ cho những người ta bị thiên tai này, thì ngoài cái chuyện là mình đóng góp tiền bạc rồi, theo kinh này nói, mình cũng nên là tham gia trong các cái việc mà giúp đỡ cho người ta, chứ đừng có cái mà chỉ có đưa tiền đưa bạc xong rồi, đấy chưa? Thì quả báo không có được tròn vẹn lắm. Thôi nghĩ đã ha.
Chúng ta đang nghe rồi.